thứ bảy tuần thứ 29 thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Roma. Vậy giờ đây, những ai ở trong Đức Giêsu Kitô thì không còn bị lên án nữa. Thật vậy, luật của thần khí ban sự sống trong Đức Giêsu Kitô đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết. Điều mà lời luật không thể làm được vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm khi sai chính con của mình đến mang thân xác, giống như thân xác tội lỗi của chúng ta, để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác con mình. Thiên Chúa làm như vậy để sự công chính mà luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta là những người không sống theo tính xác thịt, nhưng theo thần khí. Những ai sống theo tính xác thịt thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt. Còn những ai sống theo thần khí thì hướng về những gì thuộc thần khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của thần khí là sự sống và bình an. Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa mà cũng không thể phục tùng được. Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Pilato giết, khiến máu của họ đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết. Các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này. Một người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn rằng: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 năm nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: phải biết sống thế nào để sinh ích lợi cho mình và cho tha nhân. Làm việc gì ai cũng có muốn kết quả tốt, nếu không họ sẽ ngưng không làm nữa. Ví dụ, nhà nông sẽ không trồng hay giữ lại những cây mà không đem lại lợi tức. Người thương gia sẽ không giữ những món hàng mà không có ai hay ít người mua. Người chủ sẽ không giữ lại để phải trả tiền lương cho những người thợ không mang lợi tức về cho công ty. Trong lĩnh vực tâm linh cũng thế. Thiên Chúa đòi con người phải sinh lợi ích cho Ngài, cho tha nhân và cho bản thân họ. Ngài sẽ cho con người nhiều cơ hội để sinh lợi ích, nhưng sẽ lấy đi nếu con người không sinh ích lợi. Các bài đọc hôm nay tập trung trong câu hỏi con người phải biết sống thế nào để sinh ích lợi cho mình và cho nước của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô vạch ra hai lối sống hoàn toàn trái ngược nhau. Một lối sống theo tính xác thịt sẽ đưa con người dần dần đến cái chết, và một lối sống theo Thánh Thần sẽ làm cho con người sinh hoa trái và dẫn đến cuộc sống đời đời. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu khuyên khán giả đừng lo việc xét đoán người khác để tìm ra lý do của đau khổ, nhưng tốt hơn nên biết thường xuyên xét mình để biết hoán cải và biết sinh lợi ích cho mình và cho tha nhân. Bài đọc 1. Hai lối sống theo xác thịt và theo Thánh Thần. Theo thần học thân thể của Phaolô, con người không đứng riêng lẻ một mình, nhưng trong sự liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Như con người có liên hệ với Adam trong tội nguyên tổ và sự chết, con người cũng có liên hệ với Đức Kitô trong ân sủng và sự sống đời đời. Như hậu quả của tội làm con người phải chết như ông Adam, hậu quả của ân sủng làm cho con người được sống lại với Đức Kitô. Thứ nhất, lối sống theo xác thịt. Từ ngữ xác thịt được sử dụng theo Phaolô. Phaolô dùng chữ xác thịt, sạc, để chỉ theo nghĩa đen là thân xác con người như việc cắt bì. Roma chương 2 câu 28. Phaolô cũng dùng để chỉ theo nghĩa bóng. Sống theo xác thịt là sống theo tiêu chuẩn của con người. Roma chương 7 câu 5. Lối sống theo xác thịt không chỉ bao gồm tội ham muốn xác thịt, nhưng còn mở rộng đến mọi tội khác như thờ bụt thần, ghen tị, tranh chấp, vân vân. Xin coi thư Galat chương 5 câu 19 đến 21. Hậu quả của lối sống theo xác thịt. Như đã thảo luận trong chương 7, con người không có sức mạnh để chống lại tội lỗi, và hậu quả của tội là con người phải lãnh nhận cái chết. Thánh Phaolô lặp lại điều này trong trình thuật hôm nay. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết. Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa, mà cũng không thể phục tùng được. Thứ hai, lối sống theo Thánh Thần. Từ ngữ Thánh Thần được sử dụng theo Phaolô. Trong truyền thống Do Thái, họ chỉ có một chữ Pneuma để chỉ gió, hơi thở, tinh thần và năng lực của con người. Theo Phaolô, tinh thần này ám chỉ năng lực, đời sống thần linh hay Thánh Thần của Thiên Chúa. Khi con người sống theo Thánh Thần, con người vâng theo sự dạy dỗ của ba ngôi Thiên Chúa. Hậu quả của lối sống theo Thánh Thần sẽ dẫn con người tới bình an và sự sống, vì có sức mạnh làm cho con người trở nên công chính. Thánh Phaolô xác tín rằng, nếu Thánh Thần ngự trong anh em, Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng Thánh Thần của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Phúc Âm. Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Thứ nhất, con người phải năng xét mình để biết ăn năn sám hối. Đâu là sự liên quan giữa đau khổ và tội lỗi? Có hai cách nhìn, của thế gian và của Thiên Chúa. Theo cách nhìn của thế gian, đau khổ phải chịu là do tội lỗi gây lên. Ác giả, ác báo, tội càng lớn, đau khổ càng nhiều. Theo cách nhìn của Thiên Chúa, đau khổ có thể không do tội lỗi. Chẳng hạn, có người hy sinh chịu đau khổ cho người khác được sống, trường hợp của Chúa Giêsu, hay để vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện, ví dụ của ông Gióp, hay người mù từ lúc mới sinh trong chương 9 của tin mừng Gioan. Chúa Giêsu dẫn chứng hai ví dụ. Thứ nhất, những người Galilee bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Chúa Giêsu hỏi khán giả: các ông tưởng mấy người Galilee này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilee khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Truyền thống Do Thái tin những người này bị Phi-la-tô giết chết vì họ chống lại việc Phi-la-tô lấy thuế của đền thờ để làm hệ thống nước cho dân thành Jerusalem. Thứ hai, 18 người bị tháp Siloam đổ xuống đè chết. Chúa Giêsu cũng đặt câu hỏi cho khán giả: các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Điều quan trọng Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây là thay vì tranh luận tìm ra sự liên hệ giữa đau khổ và tội lỗi, con người nên nhìn vào chính mình để nhận ra tội và ăn năn sám hối. Thứ hai, con người phải sinh hoa trái cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu đưa ra một ví dụ. Người kia có một cây và trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn rằng: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 năm nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, bằng không thì ông sẽ chặt nó đi. Mọi người đều được Thiên Chúa cho cơ hội như cây vả để sinh hoa kết trái. Nếu cây vả không sinh hoa kết trái, nó sẽ bị chặt để lấy chỗ cho cây khác sinh lợi cho con người hơn. Con người cũng thế. Nếu không sinh lợi ích như Thiên Chúa muốn, Ngài sẽ cất đi để cho người khác có cơ hội sinh lợi cho Ngài. Thiên Chúa ban cho con người nhiều cơ hội. Nhưng nếu con người không biết lợi dụng, có thể là cơ hội cuối cùng. Thiên Chúa cũng kiên nhẫn chờ đợi để con người sinh hoa kết quả. Nhưng nếu con người vẫn không sinh trái, Ngài sẽ chặt đi và lấy chỗ cho người khác để sinh trái cho Ngài. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần hiểu biết tường tận kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và vai trò của mỗi người của chúng ta trong kế hoạch này. Hãy làm trọn vai trò Ngài muốn chúng ta làm. Đừng ghen tị đòi làm những gì người khác làm, nhưng biết chu toàn ơn gọi Chúa ban để cùng với mọi người đưa kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa tới chỗ thành tựu. Đừng nhìn chung quanh để dò xét và kết án người khác, nhưng hãy tự xét mình để xem mình đã sinh hoa kết trái tương xứng với những hồng ân Thiên Chúa đã ban chưa. Amen.